trường qua phố hàng trống ra phía bờ hồ. Chàng vừa bước vừa nghĩ ngợi, không để ý cảnh vật chung quanh. Những người đi và xe cộ mờ dần trước mặt chàng, và những hình ảnh khác nổi lên rõ rệt. Mái tóc đã gần bạc, những vết răn sâu trên trán và vẻ lo nghĩ của mẹ chàng. Trong trí nhớ, Trường đi ngược lại về dĩ vãng, nghĩ đến những ngày còn hàn vi ở An Lâm, những ngày mẹ chàng còn phải tần tảo buôn bán để nuôi con. Trường nhớ lại cửa hàng tạp hóa nhỏ, sơ sài và đầy bụi bám. Những quả bày hàng sơn đen đặt trên xếp cánh cửa bức bàn, những ngày tháng ế chờ đợi không có người mua. Trường buồn rầu nhận thấy mẹ đến bây giờ vẫn không được sung sướng. Chàng tự trách sao không nghĩ đến nhà mà chỉ nghĩ đến mình. Nếu chàng không thôi học, có phải đã có thể giúp đỡ được mẹ không? Trường lại nghĩ nếu không lấy Trinh, nếu cứ nghe theo lời bà phán mà lấy cô Hảo, chàng bây giờ đã giàu và sung sướng. Tâm can Trường nảy nở một ý ham muốn và ghen tị. Trường thèm muốn cái địa vị của Tiến và so sánh với địa vị mình. Nghĩ đến căn nhà tối tăm và nhỏ hẹp chàng sắp về, đến cái ngõ khuất khúc và bẩn thỉu chàng sắp đi, Trường thấy thấm thía cái nghèo nàn khốn khổ của mình. Gió lạnh trên hồ đưa lại từng cơn. Trường thong thả đi trên bờ, nhìn mặt nước đen loáng ngập, những đường ánh sáng vàng từ trước ngọn đèn chiếu xuống. Bỗng nhiên chàng dừng lại đứng yên, từ trong một tiệm khiêu vũ đưa ra tiếng đàn trầm bổng. Chàng lắng tai nghe, người ta có lẽ đang họa một bản nhạc buồn. Tiếng đàn êm ái và du dương bao bọc lấy Trường và làm rung động tâm hồn chàng. Trường thấy tự nhiên nổi dậy trong lòng nỗi nhớ nhung những vùng trời xa lạ và rực rỡ mà chàng vẫn mơ màng trong các chuyện đã đọc. Một dãy ô tô mới nguyên và đẹp đẽ đỗ ở vỉa hè. Qua khe cửa kính, Trường thấy trong tiệm đầy ánh sáng, những cặp trai gái lịch sự đang bước theo nhịp đàn. Cảnh ấm cúng và giàu có ấy nhắc Trường nghĩ đến cái cảnh nghèo khốn của mình. Chàng lại nghĩ đến những người cũng nghèo như chàng, ở tận những xứ đâu đâu, cũng đứng ngoài trời gió lạnh mà ngắm nhìn cảnh đầy đủ xa hoa trong những chốn ăn chơi sang trọng. Trường thấy hình như mình khổ sở thêm lên. Đêm đã khuya, chàng mới quay đi. Con đường yên lặng và vắng vẻ dưới ánh đèn. Trường thấy cũng lạnh lẽo và trống không như tâm hồn chàng. Rồi căn phố bỗng nhiên hẹp đi và tối lại. Từ nãy, mải theo đuổi những hình ảnh đâu đâu, Trường không biết mình đã về tới ngõ nhà, cái ngõ khuất khúc và nhỏ hẹp mà chàng ở. Ngọn đèn điện lờ mờ chiếu ra một vùng ánh sáng màu vàng yếu ớt. Bóng tối và sự tịch mịch bao bọc lấy Trường khiến chàng có cái cảm giác cách biệt hẳn với những chỗ rực rỡ và sang trọng ở Hà Thành. Vẻ tồi tàn về tiểu tụy của những căn nhà trong ngõ hôm nay chàng chú ý đến hơn. Chàng nghĩ đến những gia đình cũng nghèo nàn như gia đình chàng, những gia đình thợ thuyền hay buôn bán nhỏ mà chàng thấy sống chen chúc trong những buồng tối tăm và chật hẹp. Qua khe những tấm cửa gỗ ghép không kỹ, thỉnh thoảng tia ánh đèn trong nhà chiếu ra vệt một đường sáng trên mặt đất, và tiếng người nói thì thầm, tiếng trẻ con khóc lọt vào tai chàng. Cuộc đời của những người ấy hiện hiện ra trước mắt Trường, với những thiếu thốn, những nỗi khó khăn và vất vả của họ. Trường tự hỏi, không biết những người đó có lúc nào được sung sướng không? Họ có bao giờ quên cái nghèo của họ? Có lúc nào được hưởng một chút vui vẻ, một chút hạnh phúc trong suốt đời người không? Trường thấy một nỗi buồn nản nặng nề đè nén trên tâm hồn. Chung quanh mình, chàng chỉ thấy cái nghèo rộng rãi và mênh mang như nước thủy triều lôi cuốn bao nhiêu cuộc đời vào cái dòng chảy mạnh mẽ. Sự sống đối với chàng bỗng mất hết ý nghĩa, thờ ơ và lãnh đạm, tàn ác đưa số mệnh người đến những chốn tối tăm và đau khổ. Trường lại nghĩ đến gia đình mình, đến những sự phiền muộn lo nghĩ mà chàng đã trải qua, đến những ước muốn và thèm thuồng mà chàng đã nuôi nấng trong lòng. Bây giờ chàng tiếc rằng đã bị ràng buộc bởi Trinh, đã yêu và chót lấy nàng. Nếu không, Trường biết mình có thể đến một cách dễ dàng tới một địa vị sang trọng hơn. Tiến bây giờ sống một cuộc đời phong lưu nhàn nhã lắm. Anh ta đã tậu mấy cái nhà, một cái trại ở ngoài thành phố. Hảo đứng làm chủ một hiệu buôn to. Cô Hảo ngày xưa lộng lẫy hơn và vui tươi hơn hôm cưới. Cuộc gặp gỡ hôm thứ bảy, một thứ bảy cách đây đã lâu, lại hiện ra rõ rệt trong trí nhớ Trường. Buổi chiều hôm ấy chàng ở sở về, người mệt mỏi và chán nản hơn mọi hôm. Sau mấy giờ làm việc trong một căn phòng chật hẹp và đầy sổ sách bám bụi, cảnh tấp nập và hoạt động của một buổi chiều đầu tháng ở ngoài đường rộn rịp, chàng theo những chiếc xe lịch sự đi về các phố lớn đông đúc, có những cửa hàng rực rỡ phô bày trong cửa kính tất cả những thứ sang trọng và xa hoa nhất. Ở đấy, Trường nhìn ngắm cái giàu sang bao bọc lấy chàng. Trong đám đông người nhiều tiền ấy, Trường thấy mình như lạc loài vào một nơi xa lạ. Rồi Trường vội đứng khuất vào trong bóng tối. Chàng vừa mới thoáng trông thấy hai vợ chồng Hảo từ trên một chiếc ô tô bước xuống hè. Ánh đèn điện lấp lánh trên những đồ trang sức bằng vàng ngọc Hảo đeo trên người. Chàng nhận thấy Hảo vẫn xinh đẹp và trẻ tươi như trước, đôi môi hé nở và một vẻ sung sướng phảng phất trên mặt nàng. Bên cạnh, Tiến bệ vệ và mãn nguyện trong bộ quần áo mới rất sang trọng, đi từng bước thong thả và chắc chắn. Hai vợ chồng cùng vào một cửa hàng. Khi họ đi qua trước mặt, Trường vội cúi đầu lẩn tránh. Chàng không muốn để cho Tiến trông thấy, tự nhiên mà chàng cũng không ngăn giữ được mình. Trường thấy xấu hổ và e thẹn cho cái nghèo của chàng. Bộ quần áo mà chàng đang mặc bỗng trở nên tiểu tụy khác thường. Chàng lẳng lặng rẽ sang phố khác. Bây giờ nhớ lại cuộc gặp gỡ ấy, Trường vẫn thấy nửa khó chịu và nửa bực tức. Hình như cái địa vị của Tiến đáng lẽ là của chàng. Chàng nghĩ đến Trinh, chính nàng đã mang sự nghèo khổ đến cho chàng. Nếu không có Trinh, có lẽ đời chàng đã thành khác hẳn. Lần đầu, Trường thấy Trinh chỉ là một cái gánh nặng trên vai, cái trở lực cho đời sống sung sướng và đầy đủ mà chàng ao ước. Máu trên thái dương chàng đập mạnh, một mối căm giận bốc lên đầu như ngọn lửa. Trường bực cho mình đã ngây thơ và mơ mộng quá. Thơ ngây, miệng chàng tự nhiên nhách chua chát khi nghĩ đến người thiếu niên say sưa tình ái dưới giàn hoa. Kỷ niệm của những ngày trong sáng và chân thật ở An Lâm không làm cho Trường cảm động nữa. Chàng lắc đầu xua đuổi các hình ảnh cũ, cúi mình trước gió lạnh thổi từ ngoài sông vào và dấn bước mau trở về nhà. Lên khỏi bậc cầu thang, Trường trông thấy bóng Trinh đương đứng trước tấm gương treo, tay với lên đầu sửa mái tóc. Nghe tiếng chân của Trường, nàng vội quay lưng lại rồi đến nằm ngả mình trên giường, hai tay vòng để dưới gáy, lặng yên nhìn chồng đi vào. Hai má nàng hồng hào, miệng chúm chím và một vẻ tinh nghịch sung sướng long lanh đôi mắt của nàng. Nhưng Trường không trông thấy, chàng đứng dừng ngay lại. đưa mắt nhìn quanh gian phòng, ngạc nhiên, những đồ đạc trong nhà đều xếp đặt lại hết cả. Bộ bàn ghế giữ buồng đã kê vào một bên, cái tủ con để sang phía trái, chiếc giường ngủ kê sát vào phía tường bên trong. Những đồ lặt vặt, vô giá trị và tồi tàn cũng đều đã thay đổi chỗ hết cả. Cách xếp đặt mới, tuy vậy, không hơn gì cách bày biện cũ, lại có phần vụng về và khiến căn phòng chật chội hơn. Trường chưa kịp cất tiếng hỏi, Trinh đã nhoẻn miệng cười nói, anh xem tôi kê lại có đẹp không? Nàng vẫn nằm yên trên giường vì muốn khoe với chồng đôi chiếu nàng mới mua. Suốt cả buổi chiều, Trinh loay hoay trải đi trải lại chiếc chiếu cho ngay ngắn. Chắc thế nào Trường về cũng tỏ ý bằng lòng. Trong trí nghĩ giản dị của nàng, đôi chiếu mới là biểu hiện của sự hòa thuận vui vẻ trong gia đình. Nàng đợi chồng, nóng ruột, muốn nói cho chàng biết. Nhưng bây giờ thấy nét mặt giận dữ của Trường, nàng lại lưỡng lự không dám hé răng. Mắt nàng đưa theo từng cử chỉ của chồng không chớp. Trường treo mũ lên mắt rồi đi lại vài bước. Vẻ chật hẹp của căn buồng và không khí nặng mùi đè nén khiến chàng khó thở và bứt rứt. Chàng nhìn những đồ đạc tiểu tụy lại càng làm cho Trường khó chịu. Những thứ xấu xí như thế thì xếp đặt lại làm gì? Trường tự nhiên thấy cơn giận đưa lên, chàng hỏi sẵn, ai bảo kê lại? Sao không để nguyên như cũ? Trinh ngạc nhiên nhìn chồng, giọng giận dữ của Trường khiến nàng không hiểu. Tôi tưởng kê lại cho nó đẹp. Trường nhắc lại, dằn mạnh từng tiếng. Đẹp? Cô biết thế nào là đẹp? Nếu Trinh cứ yên lặng hay ngọt ngào đáp lại thì hai vợ chồng có lẽ lại trở nên hòa thuận. Nhưng nàng không chịu được sự vô lý của Trường, bỏ giường vùng đứng dậy, miệng lẩm bẩm phàn nàn. Hôm nào về cũng gắt với mắng, không hiểu độ này làm sao thế. Nàng vấn lại tóc, bước ra ngoài hiên. Trường nhìn theo, nhún vai. Bao nhiêu những tức tối bực dọc mà chàng cảm thấy khi trông cảnh giàu sang của người khác, chàng đem quy lỗi cả cho vợ. Hình như Trinh đã làm thiệt chàng thì không có quyền phàn nàn gì nữa. Chẳng phải vì nàng mà chàng phải chịu sống cuộc đời tối tăm ư? Chàng lên tiếng gọi giọng ác nghiệt. Không vào đây cất dọn đi, còn đứng ngoài ấy làm gì nữa? Chàng cúi mình thấy trên giường có trải chiếc chiếu mới nguyên, cạp vải đỏ, một màu đỏ rợ. Còn cái chiếu này nữa, vứt nó ra ngoài kia. Trường đưa mắt nhìn Trinh, thấy nàng uất ức sắp khóc. Sự đó làm tăng sự khó chịu của chàng. Trường đem hết cả những nỗi bực tức của mình ra lời nói. Tiếng chàng mỗi lúc một thêm gay gắt. Chàng như say sưa vì cơn giận mạnh của mình. Cô tưởng tôi sung sướng lắm đấy. Suốt ngày đầu tối mặt tắt để làm việc. Về đến nhà trông thấy cái cảnh tiều tụy này mà buồn. Tôi chán lắm rồi, khó chịu lắm rồi, không thiết gì nữa. Chàng nhắc đi nhắc lại. Chán lắm, chán lắm. Trinh tay ôm lấy mặt, nín lặng. Một lát, nàng khẽ đáp qua nước mắt. Anh chán thì tôi cũng phải chịu. Có phải lỗi ở tôi đâu. Những tiếng nấc lên nghẹn ngào, rồi vỡ ra trong cổ họng nàng. Nước mắt nàng trào ra má. Nếu tôi biết nông nỗi như thế này, thì thà rằng chẳng lấy nhau cho xong. Thì ai bảo lấy, tôi có cần đâu. Trường không nhớ đến tấm tình yêu đằm thắm và trong sáng ngày xưa nữa. Bây giờ chàng chỉ thấy cái kết quả khổ sở của cuộc nhân duyên mà chính chàng đã muốn. Trường trách nàng đã bằng lòng nhận lời điều mà chính chàng xưa kia đã hết sức yêu cầu nàng nhận. Chàng giận Trinh vì chính sự quyết định của nàng. Mai đang ngủ giật mình tỉnh dậy cất tiếng khóc. Trinh trở vào ôm con lên lòng, ngồi xuống giường cho con bú. Nàng nắm chặt lấy tay con, thổn thức. Bây giờ anh muốn làm thế nào, tôi cũng xin chịu. Tôi chẳng dám kêu ca gì, bởi tôi cũng biết thân phận tôi nghèo hèn, không đủ cho anh quý. Nàng òa lên khóc, nước mắt rỏ xuống ướt cả má đứa bé. Trinh lấy khăn lau cho con. Mai giơ tay lên với mấy sợi tóc buông xõa và ngây thơ, không biết cơn giông tố đang chia rẽ hai người. Mỉm cười nhìn mẹ. Thấy nụ cười của con, Trinh xót xa cả ruột, chỉ muốn chết ngay đi để tránh khỏi những nỗi đau đớn đang vò xé lòng nàng. Trường đi lại bối rối, chàng thoáng thấy trong thâm tâm cái ác nghiệt vô lý và hèn nhát của mình, nhưng chàng vội tránh không nghĩ đến. Chàng muốn đến bên vợ an ủi và xin lỗi nàng, nhưng một ý nghĩ xấu cứ giữ chàng lại. Trường chỉ thấy đưa mình vào quãng trống rỗng buồn nản và cảm thấy một sự mệt mỏi mênh mang cả người lẫn trí óc. Chàng không muốn để ý đến việc gì nữa, không muốn nghĩ đến việc gì nữa. Chàng nằm xuống giường, để tay qua ngực và lắng nghe tiếng tích tắc của đồng hồ, từng giọt một, rõ sự yên tĩnh trên tâm hồn chàng. Đêm đã khuya, Trinh khẽ đặt con ngủ rồi buông màn xuống. Những cử chỉ của nàng thong thả và lặng lẽ. Cái sự săn sóc ấy nhắc nhở Trinh nhớ lại những kỷ niệm êm đẹp khi vợ chồng mới lấy nhau. Tủi thân, nàng lại không cầm được nước mắt, vội bước ra ngoài hiên, gục xuống bao lơn khóc. Tâm hồn giản dị, nàng không hiểu được cái phiền phức của lòng Trường. Và như thế, nàng càng đau khổ hơn. Những nỗi băn khoăn của chồng mà Trinh đoán thấy bấy lâu nay khiến nàng phải nghĩ ngợi, tuy nàng không biết duyên cớ bởi vì đâu. Trinh cảm thấy một mối lo sợ không rõ rệt luẩn quẩn trong tâm trí nàng, như trước một tai nạn sắp xảy ra. Nàng chỉ âm thầm đau khổ mà không lúc nào có ý oán trách Trường. Nàng oán giận sao được? Nàng vẫn yêu Trường như nàng yêu ngay từ lúc bắt đầu mới gặp chàng. Lòng yêu của nàng không giảm bớt chút nào. Nàng không thể tưởng tượng được sẽ không yêu chàng nữa. Cái tình yêu đã làm rung động cả linh hồn Trinh trong buổi nói chuyện dưới bóng trăng bên giàn hoa thiên lý, bây giờ đổi thành một tình cảm bình tĩnh và vững bền, sâu xa đến lẫn cả với những ý nghĩ, những ham muốn tận trong thâm tâm. Và ái tình đó đối với nàng thật ra mật thiết và tự nhiên quá, như sự sống của nàng, khiến Trinh không bao giờ nghĩ đến cách làm biểu lộ ra. Nàng không có những cử chỉ bồng bột, những dáng điệu hay lời nói ái ân, nhưng mỗi khi nhìn chồng, đôi mắt của nàng lại sáng lên và đắm đuối trong tình yêu mến. Thế mà bây giờ Trinh thấy rằng hạnh phúc của nàng đã gần lung lay sắp đổ. Tâm sự của Trường giờ đối với nàng trở nên bí mật, nàng không hiểu rõ nữa. Giữa hai vợ chồng không còn sự tin cẩn, ngây thơ và sáng sủa như trước kia. Mỗi ý nghĩ hay tư tưởng của Trường đều có phản chiếu và vang động trong lòng nàng. Mỗi ngày Trường đối với nàng xa lạ hơn một chút, và Trinh đau khổ vì không biết làm gì trước sự đau khổ của chồng. Những nỗi buồn của nàng lắng xuống, và trong tâm hồn giản dị của Trinh bắt đầu dâng lên một chút vị chua cay và chán nản. Nàng muốn gần chồng để yêu mến bao nhiêu. Tiếng cửa mở ở dưới nhà kêu lên trong tĩnh mịch của đêm khuya. Trinh cúi mình trên bao lơn nhìn xuống, nàng thấy Trường ở trong cửa bước ra, vừa đi nhanh vừa mặc áo. Trinh toan cất tiếng gọi, nhưng tiếng nói nghẹn lại trong cổ họng. Nàng ngồi phịch xuống ghế, nhìn theo Trường đi khuất vào bóng tối. Gió lạnh ở đâu đưa đến làm Trinh rùng mình. Nàng đứng dậy vào trong nhà, căn phòng bỗng vắng vẻ và buồn rầu lạ, chỉ còn đầy tiếng tích tắc thong thả của chiếc đồng hồ. Trinh bước tới bên giường, kéo chăn lên đắp cho con. Mai đang ngủ, mỉm một nụ cười trên cái miệng xinh như mơ một sự gì vui vẻ. Đứa bé với tay sờ soạng rồi nắm chặt lấy tay mẹ. Trinh để yên bàn tay bé nhỏ của con trong tay nàng, rón rén ngồi, rồi thấy trong lòng bỗng rung động bao nhiêu nỗi xót thương. Nàng lại cúi đầu lặng lẽ để nước mắt tràn thấm áo. Vừa bước chân vào trong nhà, Trinh đã vội vàng vứt gói thuốc trên bàn, chạy đến chiếc giường con kê sát tường. Nàng đẩy vú em ra, cúi xuống vén tấm màn nhìn vào. Dưới mấy lần chăn mỏng, Mai đang nằm ngủ yên, tay để dưới đầu. Em đã đỡ chưa vú? Người vú khẽ trả lời. Chưa mợ ạ, từ lúc mợ đi đến giờ, hình như em lại xốp thêm lên nữa. Trinh lo sợ, để tay lên trán đứa bé. Nàng thấy nóng rực và ướt đầm mồ hôi. Chết chửa, bây giờ làm thế nào hả vú? Hay là thôi không cho uống thuốc ông lang ấy nữa, đã 2 tháng rồi mà không thấy chuyển. Vú em mân mê tà áo, một lát mới nói. Thuốc mợ lấy về để đâu? Hay cứ để cho em uống thêm một bát nữa xem sao? Ở trên bàn kia, vú ra lấy mà sắc. Người vú vừa quay đi, Trinh đã gọi giật lại hỏi. Buổi trưa cậu có về không? Thưa có, mợ đi một lát thì cậu con về ngay. Trinh ngập ngừng, nàng không muốn hỏi câu nàng định hỏi. Một linh khiếu như báo trước cho nàng biết câu trả lời của người vú sẽ khiến nàng thất vọng và buồn rầu. Nhưng nàng không thể ngăn mình. Thế U có nói là em lại sốt thêm không? Có ạ, nhưng con vừa nói thì cậu đã gắt, rồi lại mặc áo đi ngay. Thôi được, U đem thuốc xuống sắc cho em đi. Nàng thở dài, ngồi xuống chiếc ghế để bên giường rồi vắt chiếc màn lên hai bên. Ánh sáng ở khe cửa chiếu vào. Trinh nhận rõ thấy con xanh xao quá. Đứa bé thở hổn hển như mệt nhọc, thỉnh thoảng tay nắm chặt lấy mép chăn. Trinh cúi mình khẽ vuốt tóc Mai, lòng mẹ cảm động và lo sợ trước vẻ ốm yếu của con. Khổ cho con tôi quá. Trinh rơm rớm nước mắt khóc. Đứa bé sốt đã 3 ngày hôm nay rồi mà trường vẫn không để ý đến. Ở sở về, chàng ăn cơm xong lại đi ngay, nét mặt lúc nào cũng như giận dữ, khiến nàng sợ không dám hỏi. Chiều hôm qua, Mai sốt quá, nàng lo lắng nhìn trường sửa soạn đi. Khi chàng sắp bước xuống cầu thang, nàng mới rụt rè sẽ hỏi. Này anh, nó sốt quá. Trường quay lại vội vàng đáp. À, nó cảm đấy chứ làm sao, mua thuốc cho nó uống. Nhưng anh... Trinh ngừng bặt không nói tiếp, vì trường đã bước xuống dưới nhà rồi. Nàng lắng nghe tiếng giày của trường đi ra cửa, lòng nàng se lại. Suốt cả một đêm, nàng đã thức trông con. Trong cái tĩnh mịch của ban đêm, bao nhiêu ý nghĩ băn khoăn đến ám ảnh. Trinh nhớ lại tất cả quãng đời từ khi mới lấy nhau. Những ngày sung sướng hình như đã xa xăm lắm. Trinh chỉ thấy rõ rệt những hình ảnh buồn rầu gần đây, những lúc hai vợ chồng giận nhau, những buổi nàng khóc thầm một mình bên ngọn đèn. Tiếng Mai gọi làm nàng sực tỉnh. Nàng bế con lên ẵm vào lòng. Mai ôm chặt lấy mẹ đòi bú. Trong mấy ngày, đứa bé đã gầy hẳn đi. Không phải là đứa trẻ hồng hào và mũm mĩm vẫn tươi cười và đùa nghịch như mọi khi. Mai trông yếu ớt và nhỏ bé lại. Thấy con như thế, Trinh không cầm được lòng thương. Vậy mà trường không săn sóc gì đến, cứ để mặc mình trông nom lấy. Trinh bỗng thấy ao ước một sự hy sinh để con nàng được chăm chút hơn. Nàng muốn chịu khổ sở, chịu đau đớn cho Mai được sung sướng. Ý tưởng rời bỏ nhà này, trở về quê sống cái đời đơn sơ như trước, thoáng qua trong trí nàng. Trinh không muốn cho trường phải khó chịu vì mình nữa. Nàng chỉ nghĩ đến cách làm cho chàng được vui lòng. Còn về phần nàng, Trinh sẵn sàng chịu cái cảnh nghèo nàn. Nàng đã quen với cái nghèo rồi. Vú em ở dưới nhà bưng lên bát thuốc để trên bàn, gọi chủ. Thưa thuốc đây, mợ cho em uống. Trinh nâng con dậy, đưa bát thuốc ra trước mặt. Thuốc đắng, Mai không chịu uống, hắt tay mẹ rồi dãy giụa khóc. Trinh âu yếm dỗ. Uống đi con, cháu ngoan, uống cho khỏi sốt. Nàng nói dối. Con chịu khó uống đi, rồi cậu về, cậu mua bánh cho con nhé. Nhưng Trinh ngừng lại. Nàng chua xót vì đã phải nói dối con. Đã mấy hôm nay, trường không về tới nhà nữa. Nàng thấy nước mắt tràn lên mi, vội ôm Mai vào lòng, sờ lên trán đứa bé. Con tôi còn sốt quá. Ngoài kia, ngày đã về chiều. Trinh nghe thấy các gian nhà bên cạnh, tiếng cười nói của những người đi làm về và tiếng mâm bát sửa soạn bữa cơm. Càng về tối, gió lại càng lạnh lẽo thêm. Người vú em bỗng hỏi vu vơ: "Không biết cậu con đi đâu mẹ nhỉ? Em ốm mà cậu cũng không chịu về." Thấy Trinh lặng thinh không trả lời, vú em kể thêm: "Con bác hai ở dưới nhà cũng sốt đấy. Bác ta thương con đáo để, đi làm về một cái là chạy đến săn sóc đứa bé ngay. Bác hai gái chả phải làm gì cả." Trinh chép miệng và tự thấy mình ao ước cái cảnh tầm thường ấy. Vợ chồng người ta như thế mà sướng, tuy nghèo khổ nhưng lúc nào cũng hòa hợp vui vẻ, chẳng như nhà mình. Trinh không nói được nữa, nàng nghẹn ngào cúi mặt xuống. Vú em thấy gợi đến việc buồn trong nhà, cũng nói làng sang chuyện khác: "Đã lâu nay sao bà không lên chơi hả mợ?" "Ừ nhỉ, tôi quên khuấy đi mất. Để phải gửi giấy về mời mẹ tôi lên đây ít lâu mới được. Chắc bà con bận buôn bán hẳn, dạo này ngày mùa." Nghĩ đến mẹ, Trinh động lòng thương. Từ khi nàng đi lấy chồng, Trinh ít có dịp về thăm mẹ và em, mà bà nhì cũng không mấy khi đến chơi nhà nàng, vì mỗi khi đến thấy Trường gắt gỏng và hình như có ý không muốn tiếp nên bà không ở lâu. Trinh thở dài, buồn cho mẹ đã già mà vẫn còn phải xuôi ngược buôn bán để nuôi Bích ăn học. Trước kia, ngày còn ở An Lâm, nàng vẫn giúp đỡ mẹ. Hai mẹ con làm lụng tuy vất vả nhưng vui sướng có nhau. Bây giờ thì không ai giúp đỡ nữa. Nàng tưởng tượng những buổi sớm trời còn tối, sương ướt và gió rét, mẹ nàng đã phải trở dậy đi cân gạo bên kia sông. Không biết em Bích có chịu khó ra sân lấy nước mưa để pha trà cho mẹ uống không. Trinh nhớ lại những buổi sáng ấy, cái cảm giác của nước lạnh cắn vào da, ngọn lửa ấm áp trong chiếc hỏa lò và tiếng rao vui của nước sôi. Bên cạnh ngọn đèn, nàng và mẹ nàng ngồi uống chè nóng và sửa soạn để đi. Nàng lại nhìn thấy mái tóc đã bạc phơ của mẹ và bàn tay gầy nhỏ và răn reo, rất dịu dàng mỗi khi đặt lên vai nàng. Trong tâm trí Trinh đang bàng hoàng vì đau khổ, hình ảnh người mẹ già nua hiền từ nổi dậy, sáng láng bởi lòng thương rộng rãi, bao nhiêu tha thứ và mến yêu. Tự nhiên, nàng nghĩ trở về mẹ, như ngày còn bé ẩn náu dưới cánh tay tìm sự an ủi và che chở. "Mẹ!" Nàng tưởng có mẹ gần gũi ở đâu đây. Trinh thấy bớt cô độc trong gian phòng vắng vẻ, và những giọt nước mắt từ từ thấm ướt vạt áo nàng.